Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Đức. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại động lực đằng sau cử chỉ đẹp của F.B. D'Agostino, vận động viên nhận huy chương Pierre de Coubertin tại Thế vận hội mùa hè Brazil năm 2016. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Gia Thành sẽ nói về hy vọng theo tin mừng Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các tín hữu Kitô tìm ra những con đường và phương pháp ngôn ngữ mới để tái truyền giảng tin mừng cho người Âu Châu ngày nay. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến diễn đàn Kitô lần thứ 15 nhóm tại thành phố Salonico, Hy Lạp, từ ngày 28 đến 30 tháng 8 này, do Học viện về Linh đạo của Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma, cùng với phân khoa thần học chính thống thuộc Đại học Aristoteles ở Salonico, tổ chức với đề tài nhu cầu tái truyền giảng tin mừng cho các cộng đồng Kitô Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hiện tượng nhiều Kitô hữu ngày nay ở Âu Châu tuy đã được rửa tội nhưng không thực hành đạo, không ý thức hồng ân đức tin đã nhận lãnh, không tích cực tham gia đời sống cộng đồng Kitô. Đó là một thánh tố cho tất cả các giáo hội Kitô ở đại lục này và cho thấy cần có một công trình tái truyền giảng tin mừng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cầu chúc diễn đàn Liên Kitô nhờ những suy tư và đề nghị do các thuyết trình viên và sự trao đổi thẳng thắn thân thiện giữa các học giả công giáo và chính thống có thể góp phần đề ra những con đường mới, những phương pháp có tính chất sáng tạo và một ngôn ngữ thích hợp để đưa lời loan báo Chúa Giêsu Kitô với tất cả vẻ đẹp đến cho con người Âu Châu ngày nay.
Stockholm. Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cổ võ các tôn giáo cộng tác để bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nguồn nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây chiều hôm qua 29 tháng 8, trong bài tham luận tại hội nghị về chủ đề Nước và Tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo góp phần vào chương trình gọi là Nước để Phát triển Dài hạn. Hội nghị được tổ chức nhân tuần lễ Thế giới về nước do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Hồng Y Tuchson đặc biệt nói về đề tài, tín ngưỡng và phát triển, và Ngài nhận xét rằng khoa học có thể cho biết số lượng sự ô nhiễm dưới biển sâu hoặc quanh các quặng mỏ, tiên đoán những hậu quả tiêu cực và đề nghị phương thức chữa trị. Nhưng khoa học không thể cung cấp động lực để hành động tốt đẹp. Cũng vậy, trong lĩnh vực các khoa học thiên nhiên, các nhà xã hội, kinh tế và luật gia có thể phân tích và giải thích những hậu quả tiêu cực của nạn thất nghiệp, đầu cơ và tham nhũng. Họ có thể cảnh giác chúng ta về những chênh lệch, những chính sách mâu thuẫn hoặc những bất an địa lý chính trị. Nhưng xét cho cùng, họ không thể cung cấp động lực để hành động tốt đẹp. Từ đó, Đức Hồng Y đề cao vai trò của các tôn giáo và tín ngưỡng mang lại những động lực mạnh mẽ giúp con người quan tâm đến những hiểm họa về môi sinh và dấn thân hành động, như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên, căn nhà chung của chúng ta. Khoa học và kỹ thuật sẽ không giúp ích ở đây. Mọi giải pháp kỹ thuật sẽ bất lực nếu chúng ta đánh mất động lực mạnh mẽ làm cho chúng ta có thể sống trong hòa hợp, hy sinh và đối xử tốt với nhau.
Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng đưa ra một vài đề nghị cụ thể như giáo dục giới trẻ có tinh thần liên đới, vị tha và trách nhiệm. Sau này, những nhân đức đó sẽ giúp họ trở thành những người quản trị và chính trị gia lương thiện. Kinh Thánh và các truyền thống linh đạo cho thấy nước là điều quý giá và cũng là một yếu tố thần thiêng. nước được dùng nhiều trong phụng vụ. Điều này phải gợi hứng để chúng ta sử dụng nước với lòng tôn trọng và biết ơn, bài trừ những nguồn nước ô nhiễm và hiểu rằng nước không phải chỉ là một tiện ích thuần túy mà thôi. Ngoài ra nên tổ chức những chiến dịch liên tôn để làm sạch các sông ngòi và hồ nước để thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và tình thân hữu giữa các nhóm khác nhau. Sau cùng, tái khẳng định phẩm giá con người và công ích của toàn thể gia đình nhân loại để thăng tiến một phẩm chất khôn ngoan về các ưu tiên trong việc sử dụng nước, nhất là tại những nơi có nhiều nhu cầu cạnh tranh nhau về nước.
Roma, khoảng 250 viện phụ thuộc các liên hiệp dòng biển Đức sẽ nhóm họp tổng hội tại Roma trong vòng 2 tuần lễ từ ngày 3 đến 16 tháng 9 sắp tới. Cao điểm trong khóa họp này là việc bầu tân thống phụ đại diện cho hơn 20.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức trên thế giới. Ngày 9 tháng 9 tới đây, cha Notke Wolf, 76 tuổi, người Đức, sẽ chấm dứt nhiệm kỳ thứ ba làm thống phụ tổng cộng là 16 năm. Ngày hôm sau, 10 tháng 9, sẽ diễn ra cuộc bầu người kế vị. Cha Notke Wolf sẽ về hưu tại Đan viện biển Đức Sankt Ottilien, một chi dòng biển Đức ở miền Nam Đức, và gồm 24 đan viện với 1.045 đan sĩ. Trong dịp đại hội, các viện phụ sẽ hành hương tại Đan viện Monte Cassino. Các thánh lễ đồng tế thường do các vị hồng y chủ sự, ngoài ra sẽ có buổi tiếp kiến riêng của Đức Thánh Cha. Dòng Nam biển Đức hiện có 340 đan viện với khoảng 7.200 đan sĩ, họp thành 19 chi dòng, mỗi chi dòng có viện phụ tổng quyền riêng. Các đan viện biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco, có trụ sở trung ương ở Roma và gồm có 80 đan viện ở các nước với gần 1.400 đan sĩ. Đây là chi dòng lớn nhất của dòng biển Đức.
Cũng liên quan đến dòng biển Đức, tất cả các đan sĩ thuộc đan viện biển Đức ở Norcia được bình an trong trận động đất sáng ngày 24 tháng 8 ở miền trung Italia. Nhưng đan viện và vương cung thánh đường bị hư hại nặng và các đan sĩ phải tị nạn về Roma. Trận động đất đã làm cho hơn 290 người chết và trên 300 người bị thương. Norcia là nơi sinh của Thánh Tổ Phụ Biển Đức hồi thế kỷ thứ 5, cách Roma 112 cây số về hướng Đông Bắc và ngày nay là một làng với gần 4.700 dân cư. Thông báo của Đan viện Norcia cho biết Vương cung Thánh đường Thánh Biển Đức tại đây bị hư hại nặng và cần một thời gian để thẩm định thiệt hại. Đan viện và Thánh đường này đã từng bị hư hại trong trận động đất trước đây. Công trình tu bổ đã tiến hành trong nhiều năm qua và nay bị xóa bỏ trong vài giây đồng hồ. 18 đan sĩ Norcia tạm trú tại đan viện Thánh Anselmo ở Roma và có 2 đan sĩ ở lại tạm trú ở lều bên ngoài tường thành và canh chừng vương cung thánh đường cũng như đan viện. Phần lớn các đan sĩ ở Norcia ở lứa tuổi dưới 30. Đan viện Norcia được tái lập hồi thế kỷ 20 sau khi bị tục hóa vì luật của hoàng đế Napoleon bên Pháp hồi thế kỷ 19.
Medan, một thánh đường công giáo tại Indonesia bị tấn công trong thánh lễ Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua và vị linh mục bị thương nhẹ. Vụ khủng bố xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Medan ở miền bắc đảo Sumatra. Theo các nhân chứng, tên khủng bố tên là Ivan Ahmadi Hasujan, 18 tuổi, ngồi cạnh các giáo hữu trong thánh đường. Khi cha Albert Bandianjan bắt đầu giảng, hắn nối dây từ những ống nhỏ với một ngòi nổ đựng trong ba lô mang theo. Bom nội hóa nổ nhưng chỉ làm bị thương vài người. Liền đó, tên khủng bố tiến tới vị linh mục và dùng dao đâm ngài, nhưng cha Albert chỉ bị thương nặng ở tay trái. Các giáo dân đã bắt giữ thủ phạm và gọi cảnh sát đến. Giáo dân cho biết có 2 tên đồng bọn chạy thoát khỏi nhà thờ. Chỉ huy cảnh sát ở Bắc Sumatra, ông Nua Phala, cho biết các giới chức an ninh đang điều tra thêm về liên hệ giữa các tên khủng bố này với nhà nước Hồi giáo IS. Người ta tìm thấy một văn kiện với biểu hiệu IS trong ví của tên khủng bố. Phát ngôn viên cảnh sát ở thành phố Medan nói, đây là một vụ khủng bố. Cảnh sát đang điều tra và lục soát nhà của đương sự để tìm kiếm những vật liệu hắn đã dùng để chế tạo bom. Vụ này làm cho nhiều người liên tưởng đến vụ cha Jacques Hamel ở giáo phận Rouen bên Pháp, bị hai tên khủng bố IS cắt cổ trong lúc cử hành thánh lễ ngày 26 tháng 7 vừa qua.
Lagos, Đức Hồng Y Anthony Okoye, nguyên Tổng giám mục giáo phận Lagos, Nigeria, kêu gọi Tổng thống nước này là ông Muhammadu Buhari mau lẹ thực thi những cải tổ như ông đã hứa trước cuộc tranh cử hồi năm ngoái. Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Buhari, Đức Hồng Y Okoye viết, ngày hôm nay, những tiếng kêu của người đói có thể nghe thấy dọc dài đất nước rộng lớn của chúng ta. Người dân Nigeria không những đói lương thực, nhưng còn đói một giới lãnh đạo tốt, hòa bình, an ninh và công lý. Đức Hồng Y kêu gọi Tổng thống Nigeria mau lẹ thực thi những cải tổ, và nếu đã bắt đầu thì cần gia tăng nỗ lực gấp đôi để đáp ứng những mong đợi của người dân. Ngài viết, ước gì trong những trang sử của Nigeria, người ta không phải viết rằng người dân Nigeria chết đói dưới cái nhìn của Tổng thống. Nay là lúc hồi sinh các công nghệ đang chết dần chết mòn, củng cố nền nông nghiệp, làm cho ngành du lịch và việc đầu tư vào đất nước chúng ta có sức thu hút, và làm cho những người trẻ nam nữ của chúng ta tìm được sự mãn nguyện qua việc đóng góp cho công ích. Đức Hồng Y Okoye cũng kêu gọi Tổng thống tiếp tục bài trừ nạn tham ô hối lộ trong cả hai đảng phái chính trị lớn tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức cha Charles Hamawa, giám mục giáo phận Jaligo, cho biết phần lớn dân Nigeria không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của họ. Tình hình kinh khủng đến độ, chúng tôi nghe nói, tại bang Taraba, những người đói phải ăn cắp những nồi lương thực đang còn được nấu trên bếp của các chủ nhân hợp pháp. Đức cha Hamawa kêu gọi chính phủ liên bang Nigeria và các tiểu bang phân phối tài nguyên đất nước một cách công bằng và kiến tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số những giáo hội giàu có và quảng đại nhất tại Âu Mỹ, người ta phải kể đến Giáo hội Công giáo tại Đức với cơ cấu vững mạnh, bao nhiêu tổ chức bác ái giúp đỡ các giáo hội nghèo và tài trợ các dự án mục vụ từ thiện truyền giáo phát triển ở các nước khác. Nhưng từ lâu, có nhiều dấu hiệu phản ánh cuộc khủng hoảng và sa sút trong Giáo hội Công giáo tại Đức. Thực vậy, theo thống kê do Hội đồng Giám mục Đức mới công bố, chưa bao giờ con số các tân linh mục tại nước này xuống thấp như thế. Tổng cộng trong năm ngoái, 2015, chỉ có 58 tân linh mục tại Đức. Như vậy có nghĩa là so với tình trạng cách đây 10 năm, số tân linh mục tại đây giảm mất một nửa. Hồi năm 2005, có 122 linh mục giáo phận được thụ phong, và nay chỉ có 58 vị như vừa nói. Cách đây nửa thế kỷ, tức là năm 1965, mỗi năm tại Đức có 500 tân linh mục. Cách đây 25 năm, tức là 1990, trong Giáo hội Công giáo Đức có gần 20.000 linh mục, nhưng nay con số đó bị giảm mất 6.000 và nay chỉ còn 14.000 vị. Theo các nghiên cứu, sự giảm sút linh mục trên đây sẽ tiếp tục. Năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử, số tân chủng sinh tại Đức xuống dưới mức 100 thầy, tức là chỉ có 96 chủng sinh mới cho niên khóa 2015-16. Đồng thời có 309 linh mục qua đời và 19 linh mục rời bỏ chức vụ. Một nhà bình luận công giáo, ông Alexander Kistler của tạp chí Cicero nhận xét rằng, tại các giáo phận Đức có tình trạng nước mắt cá sấu đang chảy ra. Người ta cho rằng sự giảm sút ơn gọi linh mục là vì hoàn cảnh ngày nay đã thay đổi, do sự khủng hoảng trong nhận thức của công chúng về các linh mục, lòng đạo đức giảm sút và đánh mất nghĩa vụ. một số khác đấm ngực hối hận và gợi lại những xì căng đan cũ kỹ. Trong bài đăng trên tạp chí Cicero ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông Kissler cũng nhận xét rằng các giám mục Đức phần lớn đối phó với cuộc khủng hoảng bằng hai cách. Một là mời các linh mục ngoại quốc đến làm việc trong giáo phận thuộc quyền, hai là bỏ cơ cấu giáo xứ truyền thống để thiết lập các khu vực mục vụ bao gồm nhiều giáo xứ được ủy thác cho một nhóm linh mục và các nhân viên mục vụ khác, nam cũng như nữ, cùng coi sóc.
Ông Kissler cho rằng cuộc cải tổ mục vụ này rốt cục nhắm kiến tạo một giáo hội hầu như là dân chủ, giảm bớt sự phân biệt giữa giáo sĩ và giáo dân. Ông nhắc đến sự kiện nhiều nhân viên giáo phận ở Đức viếng thăm Học viện Mục vụ Bukan Tipan ở Philippines và mang về khẩu hiệu chính thức của Học viện là đồng hành với dân chúng để tiến đến một giáo hội tham phần trên thế giới, nhưng với những giải thích riêng. Dù người ta có đồng ý hay không với lời quả quyết của ông Kissler, theo đó các linh mục và vai trò của các vị cố tình bị giảm thiểu đi, đằng sau sự suy sụp trầm trọng con số các linh mục ở Đức, có một hiện tượng rộng lớn hơn, bắt nguồn từ thời Công đồng Chung Vatican thứ hai, và những ý tưởng cùng với các giải thích của các thế hệ linh mục và thần học gia thời ấy. Như một linh mục ngoại quốc đang phục vụ cho một đơn vị mục vụ ở miền Nam Đức, nói với hãng tin công giáo CNA, tiếp xúc với các giáo dân bị giảm bớt và trở nên thưa thớt. Linh mục ấy di chuyển theo lượt tới nhiều nhà thờ giáo xứ trong đơn vị mục vụ để làm lễ, trong khi các nhân viên mục vụ khác giảng dạy, dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ hoặc thi hành các công tác tông đồ khác. Linh mục ấy cũng nhận xét rằng, dân chúng muốn sống riêng tư và không muốn trao đổi với vị linh mục ngoài chức năng bí tích. Trái với quê hương của vị linh mục ấy, nơi mà các giáo dân thường xin vị linh mục làm trung gian giải quyết những xung đột trong gia đình, xin linh mục làm cố vấn trong những vấn đề cá nhân và mời linh mục đến nhà dùng bữa, nay dân Đức không thích linh mục quan tâm đến đời sống riêng tư của họ. Đối với vị linh mục ngoại quốc ấy và nhiều quan sát viên khác, câu trả lời đối với sự suy giảm ơn gọi cần phải tìm kiếm bằng cách nhìn tới một hình ảnh lớn hơn về đức tin được sống như thế nào tại Đức và Tây Âu nói chung. Thực vậy, trong khi lợi tức cho tiền thuế giáo hội và số nhân viên của giáo hội công giáo tại Đức đạt tới mức độ rất cao, không phải chỉ có con số các linh mục bị suy giảm. Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua, cho thấy sự suy giảm trong mọi khía cạnh của đời sống đức tin, ngoại trừ sự giàu có về vật chất.
Với hơn 23 triệu 700 ngàn tín hữu ở Đức, giáo hội công giáo hiện nay là tôn giáo đông nhất ở nước này, tương đương với 29% dân số toàn quốc. Nhưng số người đang rời bỏ giáo hội thật là cao. Trong năm ngoái, 2015, có gần 182.000 người rời bỏ công giáo. Trong cùng thời gian đó, có 2.865 người trở thành công giáo và 6.474 người trở về với công giáo sau khi đã giã từ. Hơn nữa, tỷ lệ tín hữu công giáo đi nhà thờ giảm hơn 8% trong vòng 20 năm, tức là từ 18,6% trong năm 1995 xuống còn 10,4% trong năm ngoái. Nhiều nhà thần học nổi tiếng ở Đức hoặc ở các nước nói tiếng Đức đang yêu cầu giáo hội cho phép phụ nữ, những người nam có gia đình, được làm linh mục, hoặc là cho phép giáo dân chủ sự thánh lễ. Trong bài đăng trên tờ Nam Đức Nhật Báo, số ra ngày 17 tháng 8 vừa qua, ký giả Dobrinsky trưng dẫn linh mục Paul Michael Schulener, giáo sư thần học nổi tiếng ở Vienna, chuyên về mục vụ. Cha viết, có thể cho những người với kinh nghiệm về cộng đoàn được tuyển chọn, giáo dục và truyền chức, được cử hành thánh lễ để giáo hội có thể bảo đảm thánh lễ cho dân chúng. Cha Schulener năm nay 76 tuổi, không phải là một nhà cách mạng trẻ. Những suy tư và yêu cầu như thế của cha đã ảnh hưởng lớn trên dân chúng và các chính sách của các giáo phận tại Đức và đi xuống bình diện giáo xứ. Đến độ ngày nay ở nhiều vùng tại Đức, thành thị cũng như vùng quê, ít khi người ta thấy có một linh mục coi sóc một sứ đạo như trước đây. Trái lại, càng ngày người ta càng thấy các toán và đơn vị mục vụ coi sóc các nhóm giáo xứ được gọi là khu vực hoặc là đơn vị mục vụ. Thực tại này được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy theo giáo phận. Điều đáng nói là các toán mục vụ được bổ nhiệm và các đơn vị như thế không phải chỉ gồm các linh mục, nhưng còn có cả người nam, người nữ, phần lớn đã học thần học và họ đảm trách các vai trò khác nhau. Nhiều giáo phận, giáo dục, huấn luyện và trả lương cho các trợ tá mục vụ, ngoài các phó tế và linh mục. Tại nhiều giáo phận ở Đức ngày nay, người ta cũng thấy các phụ nữ mục vụ mặc áo trùng trắng, cử hành lễ an táng hoặc giảng trong các thánh lễ tại các thánh đường của giáo phận. Đứng trước tình trạng đó, yêu cầu chuyển chức phó tế cho phụ nữ không những là điều thường được nêu lên nhưng còn được các tín hữu Công giáo coi là điều hợp lý. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh và là thành viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều và cai quản giáo hội, đã tuyên bố hồi tháng 7 vừa qua rằng, chúng ta cần một đường lối thực hành mục vụ tối tân, thể hiện công lý cho thế giới, cuộc sống khác nhau của dân chúng và tiến bước trong hy vọng đức tin. Kết luận Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái và tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là những dấu chỉ quan trọng. Đức Hồng Y Marx nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco mang lại can đảm cho chúng tôi khi Ngài nói rằng con đường của giáo hội tương lai là con đường công nghị, đồng hành, nghĩa là tất cả các tín hữu, giáo dân và linh mục đều được kêu gọi. Cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục làm chứng tá cho đức tin của chúng ta và cho tin mừng một cách đầy xác tín.
Cũng nên nhắc lại rằng, chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã bày tỏ lo ngại về sự sa sút của giáo hội tại Đức và Ngài khích lệ các giám mục Đức tìm phương thế đối phó với tình trạng đời sống bí tích của giáo hội tại đây sa sút trầm trọng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015 dành cho 64 giám mục của 27 giáo phận tại Đức về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong giáo hội Công giáo tại Đức có rất nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, giáo dục, nhưng cần làm sao bảo đảm đặc tính Công giáo của các hoạt động và tổ chức này. Đàng khác, người ta nhận thấy đặc biệt tại các vùng theo truyền thống là Công giáo có sự sa sút rất nhiều trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và đời sống bí tích. Tại những nơi đó trong thập niên 1960, hầu như mọi tín hữu đều tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng ngày nay số tham dự chưa đến 10%. Càng ngày các tín hữu càng ít lãnh nhận các bí tích thống hối hầu như biến mất. Càng ngày càng ít tín hữu Công giáo lãnh nhận bí tích thêm sức và kết hôn theo phép đạo. Số ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến sa sút rõ rệt. Đứng trước những sự kiện ấy, người ta có thể nói thực sự có sự hao mòn đức tin Công giáo tại Đức. Trong số các biện pháp cần thực hiện trước tình trạng ấy, trước tiên Đức Thánh Cha kêu gọi cần vượt thắng thái độ cam chịu làm tê liệt. Ngài nhắc đến tấm gương của hai tín hữu Công giáo thiện nguyện Priscilla và Aquila, cộng sự viên trung thành của Thánh Phaolô, như một đôi vợ chồng, họ làm chứng tá bằng những lời đầy sức thuyết phục. Nhưng nhất là bằng đời sống của họ, minh chứng rằng chân lý dựa trên tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội thật là đáng tin. Đức Thánh Cha viết, tấm gương của những tín hữu thiện nguyện ấy có thể làm cho chúng ta suy nghĩ, xét vì xu hướng ngày càng cơ chế hóa. Người ta luôn thiết lập những cơ chế mới mẻ, nhưng rồi thiếu các tín hữu cho các cơ chế ấy. Đó là một thứ chủ thuyết mới cậy dựa vào sức riêng mình, khiến chúng ta tin tưởng nơi các cơ chế hành chánh, các tổ chức hoàn hảo. Một sự tập trung thái quá thay vì giúp đỡ thì lại làm cho đời sống giáo hội và năng động truyền giáo của giáo hội trở nên phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết bây giờ là hoán cải mục vụ, nghĩa là làm sao để tất cả cơ chế của giáo hội có tính chất truyền giáo. Việc mục vụ ở mọi cấp đều có tính chất cởi mở, đặt các nhân viên mục vụ trong thái độ đi ra ngoài và cổ võ sự đáp trả tích cực của những người mà Chúa Giê-xu trao tặng tình bạn cho họ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giám mục đồng hành với các phân khoa thần học Công giáo ở Đức, giúp các giáo sư tái khám phá chiều kích giáo hội trong sứ mạng của họ. Lòng trung thành với giáo hội và huấn quyền hội thánh không trái ngược với tự do nghiên cứu, nhưng đòi phải có một thái độ khiêm tốn, phục vụ các hồng ân của Thiên Chúa, đặc biệt những người giáo dục và huấn luyện các thế hệ trẻ phải có cùng cảm thức với giáo hội. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại động lực đằng sau cử chỉ đẹp của F.B. D'Agostino, vận động viên nhận huy chương Pierre de Coubertin tại Thế vận hội mùa hè Brazil năm 2016.
Trong khi huy chương vàng Olympic là một thành công mà các vận động viên mơ ước, thì có một giải thưởng khác được trao cho một số nhỏ được chọn lựa. Hai vận động viên điền kinh Kini Hamlin và Albe D'Agostino không đạt huy chương vàng, đồng hay bạc, nhưng đã được trao huy chương Pierre de Coubertin, là huy chương được trao cho các vận động viên và nhân viên tiêu biểu cho tinh thần thể thao tại Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Đó là huy chương về fair play, tinh thần thượng võ. Đây là huy chương được ví là khó đạt hơn cả huy chương vàng, vì chỉ riêng Mikael Fenn, kình ngư của thế giới, đã đạt được tất cả 23 huy chương vàng, thì hai vận động viên này mới là người thứ 18 và 19 nhận huy chương này. Cặp đôi này đã trở thành đề tài trên báo chí tuần qua. Mọi chuyện diễn ra vào ngày thứ Ba, 17 tháng 8 vừa qua, trong cuộc thi chạy vòng loại 5.000 mét. Khi chỉ còn 2.000 mét là đến đích, thì hai vận động viên Hamlin và D'Agostino va chạm, cùng vấp và ngã xuống đất. D'Agostino đã đứng dậy trước, nhưng cô không tiếp tục cuộc chạy ngay. Thay vì đó, cô đã quay lại giúp Hamlin. Rồi khi D'Agostino quá đau không thể tiếp tục cuộc thi, đến lượt Hamlin đã đứng lại với D'Agostino một lúc để giúp cô đứng dậy. Cả hai đã kết thúc cuộc đua, nhưng D'Agostino phải đi cà nhắc trong năm vòng cuối. D'Agostino và Hamlin đã ôm nhau cách tha thiết khi kết thúc vòng đua, và sau đó D'Agostino phải lên xe lăn rời vòng đua. Dù cả hai thất bại trong vòng loại, nhưng Ủy ban Olympic phán quyết là cả hai được vào thi vòng chung kết do tinh thần thể thao của họ. Nhưng vào phút cuối, D'Agostino đã không thể tham dự vòng chung kết vì chân vẫn còn đau. Câu chuyện đẹp được khán giả trường đua chứng kiến và các khán giả khắp thế giới theo dõi qua các mạng truyền thông ngưỡng mộ, và các hãng tin toàn thế giới đã tôn giấy mực cho cử chỉ đẹp đầy tinh thần thể thao này. Sau đó, D'Agostino đã chia sẻ về việc làm của mình. Cô chia sẻ, động lực và sức mạnh của hành động của cô chính là Thiên Chúa. Cô nói, dù hành động của tôi lúc đó là bản năng, cách duy nhất tôi có thể, và lý luận đó chính là Thiên Chúa đã chuẩn bị trái tim tôi phản ứng theo cách đó. Cả thời gian ở đây, người cho tôi biết rõ là kinh nghiệm của tôi ở Rio sẽ có giá trị hơn là cuộc thi của tôi, và khi Nikki đứng lên, tôi đã biết điều đó. Epe D'Agostino, 24 tuổi, lớn lên trong một gia đình Công giáo. Cô đã chia sẻ cuộc phỏng vấn dành cho podcast Running on Own về việc chạy đua của cô, về những lo lắng chấn thương và về đời sống cầu nguyện. D'Agostino cho biết cô thường dùng thời gian cầu nguyện của mình để suy gẫm về những điều Thiên Chúa đã làm trong cuộc sống của cô. Cô lo lắng nghe thánh ca, đọc kinh thánh và viết nhật ký. Những điều này đưa cô đến với một nơi khiêm nhường, nơi cô nhận ra chỗ của mình trước nhan Thiên Chúa. Khi vào cuộc thi chạy, cô nghĩ rằng sự tin cậy vào Chúa là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ thêm năng lượng cho cô, cách ý thức hay vô thức. Cô nói, tôi cảm thấy bình an khi nhận biết là mình không đang chạy với sức mạnh của mình. Cô kết thúc cuộc thi chỉ với việc đón nhận Chúa Giê-xu và nhận ra điều đó ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Như các vận động viên khác, D'Agostino cũng lo sợ những chấn thương trong các cuộc thi, nhưng chính sự tín thác vào Thiên Chúa giúp cô vơi bớt những lo lắng trước các cuộc thi quan trọng. Cô nói, cho dù kết quả cuộc thi thế nào, tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi rất biết ơn và chỉ rút lấy những điều mà tôi cảm thấy nó là bằng chứng rõ ràng việc làm của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi. D'Agostino cho biết, những lần chấn thương trước đã thúc đẩy cô cậy dựa vào Thiên Chúa trong cách thế mà cô chưa bao giờ có trước đó. Trên lý thuyết, cô biết tín thác vào Thiên Chúa là cách duy nhất mình có thể cảm thấy bình an, vui mừng và thỏa mãn mà người ban cho. Nhưng kinh nghiệm điều này và rơi vào trong một tình trạng mà đức tin bị thử thách thì lại là một vấn đề khác. Sau những chấn thương, những lần cảm thấy cô đơn và mất tự tin đã làm cho cô phải xét mình. Mình có thực sự tin cậy vào Thiên Chúa để Thiên Chúa kiểm soát và làm vinh danh Thiên Chúa qua thể thao hay không? Nếu thời gian có thể quay lại, cô muốn được trò chuyện với mẹ Teresa, một điều đặc biệt với cô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về hy vọng theo Tin Mừng Thánh Gioan.
Quý vị thính giả, truyền thống đã khẳng cho Thánh Gioan tông đồ hai tác phẩm quan trọng của Tân Ước, đó là Tin Mừng thứ 4 và Sách Khải Huyền. Trải qua lịch sử không thiếu ý kiến đòi xét lại vấn đề tác giả. Giữa khi cần phê bình văn chương, ta thấy hai tác phẩm ấy có văn thể khác nhau, cũng như quan điểm khác nhau về hy vọng. Vì vậy, chúng ta sẽ tách ra hai đề tài riêng biệt. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu với Tin Mừng thứ 4. Trong Tin Mừng thứ 4, động từ hy vọng chỉ được dùng một lần ở chương 5, Gioan 5:45, người Do Thái hy vọng vào Môsê. Không bù cho động từ tin được dùng tới 98 lần. Phải chăng đối với Thánh Gioan, tin mới thực sự là quan trọng, còn hy vọng là cái chuyện bên lề? Câu trả lời đã quá rõ, nhưng mà ta cần phải tìm hiểu lý do của nó. Vào thời đó, người Do Thái đang mong đợi Đức Mêsia để tái lập vương quốc của Thiên Chúa. Thánh Gioan cho thấy rằng Đức Giêsu đã Đức Mêsia và còn hơn thế nữa, Đức Giêsu là con Thiên Chúa là người. Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại và như thế những thực tại thiên giới và cái chung đã được đưa vào trần gian. Đức Giêsu ngôi lời nhập thể đã thu tóm lại tất cả các thực tại cuối cùng, sự sống lại và sự sống. Tương lai trở nên hiện tại ở nơi người. Sự sống đời đời. So với Tin Mừng Nhất Lãm, ta thấy một sự thay đổi về điểm nhấn khi trình bày trọng tâm sứ điệp của Đức Giêsu. Đối với Tin Mừng Nhất Lãm, trọng tâm là vương quốc Thiên Chúa hoặc là nước Chúa. Nhưng mà từ ngữ này chỉ xuất hiện hai lần trong Tin Mừng thứ 4, Gioan chương 3, câu 3 và câu 5, trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicodemo. Đức Giêsu có phẩm cách vương đế, nhưng vương quốc của Ngài siêu việt vào chân lý. Vương quốc ấy không thuộc về thế gian này. Không ai có thể thấy Đức Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên. Ở đây, Đức Thiên Chúa đồng nghĩa với ơn cứu độ, với cuộc sống đời đời. Trái lại, một từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là sự sống hoặc sự sống vĩnh cửu 36 lần. Dĩ nhiên, sự sống ở đây không chỉ hiểu về sự sống sinh vật lý, nhưng là chính sự sống của Thiên Chúa, sự sống thần linh. Thiên Chúa Cha có sự sống nơi mình và trao ban sự sống đó cho người con. Người con bước vào trần gian để ban lại sự sống đó cho con người khi Ngài cho họ khả năng trở thành con Thiên Chúa. Vì vậy, con người có thể lấy nhận sự sống đời đời ngay từ bây giờ bằng cách tin vào Đức Kitô. Ngược lại, nếu từ chối Ngài thì họ sẽ mất sự sống và bị luật phạt. Khi cấu trúc ở câu chương 3 của Gioan câu 36 muốn nhấn mạnh tới điều đó. Ai tin vào người con sẽ được sống đời đời. Ai không chịu tin vào người con thì không được sự sống. những con thịnh nợ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên người đó. Điểm thứ hai, cánh chung trong hiện tại. Đây là một lối trình bày độc đáo của Tin Mừng thứ 4. Thực tại cánh chung tự như sống lại phán xét đã xảy ra rồi, chứ không cần chờ tới ngày quang lâm. Chúng ta đọc thấy một vài đoạn văn tiêu biểu như thế này. Ai tin vào Con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Gioan 3:18. Thật tôi bảo các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo các ông, giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe sẽ được sống. Gioan 5:24-25. Chính vì dựa vào trên Tin Mừng Thánh Gioan mà cái chủ thuyết cánh chung thành tựu được xướng lên. Thực vậy, sự cứu rỗi đã được quyết định ngay từ bây giờ nhờ lòng tin. Ai tin thì được sự sống. Ngoài những đoạn văn đã nêu, ta có thể thêm đoạn văn chương 11:25-26. Bà Martha tin rằng em mình sẽ sống lại vào ngày tận thế, nhưng mà Chúa Giêsu kéo sang thời hiện tại và nói: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Cánh chung trong tương lai. Mặc dù vậy, Tin Mừng Thánh Gioan cũng không thiếu những đoạn nói tới ngày sau hết, nghĩa là vào ngày tận thế. Chúa Giêsu sẽ trở lại để đem các môn đệ vào ở với mình. Gioan 14:3. Có sự phán xét trong hiện tại và có sự phán xét trong tương lai. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Gioan 12:48. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc mãn thời gian. Sự phục sinh sẽ diễn ra trong ngày sau hết. Gioan 6:39-44 và chương 5:28. Hiện tại hay tương lai. Hơn nữa, đôi khi cả hai thời đã và sẽ được dùng kề nhau. Chẳng hạn như khi nói về sự phán xét 12:48 vừa chính giữa, sự xét xử vừa trong hiện tại vừa sẽ diễn ra trong ngày sau hết. Cũng như là sự sống lại chương 5:25, giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe được sống. Và chương 5:28-29. Giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người Con ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ sẽ sống lại để bị kết án. Để giải thích điều này, có học giả như là Boltzmann cho rằng những đoạn nói tới tương lai là do một bàn tay khác chen vào. Nhưng có người như cha Boma ngước lại nghĩ ngược lại, đó là các đoạn nói về hiện tại là nguy tạo. Thay vì tranh luận về tư tưởng nguyên thủy của Thánh Gioan, thiết tưởng chúng ta nên chấp nhận bản văn hiện hành và tìm cách khám phá ra cái đặc trưng của Thánh Gioan. Đức Kitô là nguồn suối, là nguyên nhân của cuộc sống viên mãn và hạnh phúc đời đời. Bởi vì Đức Kitô là đường, sự thật, sự sống, cho nên ai tin vào Ngài thì đã được sự sống rồi. Mặt khác, chúng ta vẫn chờ mong được ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Ngài đi trước và dọn chỗ cho chúng ta. Đây là chủ kích tương lai của cánh chung. Một vài đoạn văn diễn tả cái thái độ trông mong trong thời gian sắp đến đó, chẳng hạn như là Gioan 12:25-26, chương 14:1-3, chương 17:24 và các chương 21-22. Điều này cũng đã được diễn tả trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. Một đàn tác giả khẳng định đây là giờ cuối cùng rồi. 1 Gioan 2:18 lặp lại hai lần. Đằng khác, cách đó không xa, tác giả viết tiếp: Giờ đây, anh em hãy ở lại trong người, để khi người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. 1 Gioan 2:28. Sự khắc khoải giữa hiện tại và tương lai được diễn tả trong đoạn văn cổ điển về phúc kiến như sau: Hiện giờ, chúng ta là Con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, người môn đệ được mời gọi sống đức tin và nhất tạng dưới răng yêu thương. Tình yêu giúp cho con người môn đệ được kết hiệp với Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha. Dĩ nhiên, tình yêu có là mối dây liên kết các môn đệ với nhau. Hơn thế nữa, trong thời gian trên biển Đức Kitô được tôn vinh vào ngày sau hết, Chúa Thánh Thần được sai đến với các môn đệ để nhắc nhở các môn đệ nhớ lại các thầy của thầy, cũng như dẫn họ tới chân lý sung mãn và giúp họ làm chứng cho thầy. Nói tóm lại, đặc trưng của tin mừng thứ 4 là chú trọng vào bản thân của Chúa Giêsu, nguyên ủy và tận cùng của thời gian, sự sung mãn của lịch sử cứu độ. Trong phiên ảnh của vĩnh cửu, những chi tiết về thời gian trở thành thứ yếu. Ai có Chúa Giêsu là có tất cả. Không là gì mà dựa trên tin mừng thứ 4, ông Charles Dodd đưa ra lý thuyết cánh chung thành tựu. Tuy nhiên, như đã thấy, các môn đệ vẫn được khuyến khích trông mong sự sung mãn cánh chung khi mà chúng ta có thể gặp Thiên Chúa diện đối diện, như Thánh Gioan đã nhắc tới trong thư thứ nhất, chương 3 câu 1-2. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào đến nơi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.